Rồi trong chuyện truyền ký Nhật Bản có kể lại á, cái người mà sáng lập ra cái pháp chế là Thánh Đức Thiên Hoàng á, là ông rất là sùng mộ về Phật pháp. Ngài Thánh Đức này có thể là giảng kinh Pháp Hoa, tất cả những kinh điển đại thừa đều đích thân ngài giảng dạy hết đó. Cho nên á, ngài sau khi mà lên ngôi á, ông ban ra 17 pháp lệnh, mà trong cái pháp lệnh thứ nhất là có một cái pháp lệnh như thế này, là tất cả thần dân đều cung kính và quy y Tam Bảo. Có nghĩa là những cái sắc lệnh của ông đưa ra là tất cả ông bắt buộc thần dân á, là phải đều kính tin Tam Bảo và quy y với Tam Bảo. Nhưng mà sau ông làm vua được 22 năm, sau khi ông mất rồi đó, thì có một vị tướng tên là Soga, nó đến nó thảm sát hết cái dòng họ của ông luôn. Thảm sát rất là tàn bạo. Thì lúc này người con của ông á, dắt một người vợ đến trước tượng của Đức Phật, và ông luôn luôn ông đảnh lễ cung kính rất là thành kính. Rồi ông phát nguyện như thế này: với cuộc thảm sát này, con có thể dắt dẫn thần dân tranh đấu, xong con nguyện tự sát để không bị đẫm máu và bảo tồn giáo lý của Đức Phật là tinh thần bất bạo động. Có nghĩa là ông thà ông tự sát, ông chết, ông bỏ cái ngôi vua này luôn. Thì sau khi mà ông chết rồi thì người Nhật nói như thế này: trong các pháp đều là vô thường, song tinh thần giáo pháp của Đức Phật là tinh thần bất tử. Đó, quý vị thấy không? Có nghĩa là ông nói là trong cái cuộc thảm sát này ông sẵn sàng dắt dẫn thần dân ra tranh đấu đến cùng, nhưng mà ông biết chắc chắn rằng tranh đấu thì nó dẫn đến con đường đẫm máu hai bên luôn. Cho nên thà ông chết và vợ con ông chết để mà bảo toàn hết toàn dân. Thì cuối cùng ông chết. Thì sau khi ông chết rồi thì người Nhật cái khẳng định như thế này: trong các pháp đều là vô thường, song tinh thần giáo pháp của Đức Phật là bất tử. Bởi vì cái gì? Con của Thánh Đức này ngộ nhập được cái tinh thần các pháp là vô thường, thấy tột được lý duyên khởi và nhân quả ngày xưa mình gieo gắt gặt như thế nào. Có biết thấy không? Là do gì? Hàng ngày luôn luôn tâm thành đảnh lễ cung kính cúng dường tôn tượng. Rồi trong mà những cái pháp lạy á, thì trong pháp Viễn Châu Lâm có nói: ngài Tam Tạng ở nước phía Tây, họ viết hiệu là Lạc Na, thấy dân phàm phu không biết lễ lại, cho nên ngài mới chỉ ra 7 phương pháp lễ. Thứ nhất á, là lạy ngã mạng. Lạy ngã mạng sao quý thầy biết không? Cứ nghĩ là mình lạy cái người đó mà mình khởi cái niệm lên á, nó ông này ông nó nói cho cũng dốt lắm, ông dốt hơn mình. Tại sao nữa? Rồi mình thấy mình địa vị cao nè, rồi nhà mình của cải giàu có nè. Thứ ba, thứ tư là lạy cho có lạy thôi, chứ thiệt ra trong tâm mình cung kính. Các thầy nhớ câu chuyện nào không? Trong cái phẩm nào trong Pháp Bảo Đàn? Nghĩa là Tăng Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc 7 tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ mà đầu thì không có sát đất. Tổ nói á, lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ, trong tâm ông ắt có một vật, vậy ông chấp chứa sự nghiệp gì? Quý thầy thấy không? Tổ nói cũng chỉ cho mình cái phương pháp gì? Phương pháp gì? Biết không? Lục tổ nói cái gì? Nói là luôn luôn chỉ thẳng cho mình phương pháp là bổn lai vô nhất vật. Trong đó nó không có một vật gì mà chưa nhớ mới đó. Mà bây giờ ông lỡ mà đậu sát đất là trong này không có gì đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình tu tập một thời gian mà bất cứ cái chuyện gì mình khởi lên á, mình biết cái này chập nè. Bởi vì cái này nó là vô nhất vật. Chẳng hạn như mình khởi, mình hơi với người đó, mình nói bậy á, cái này vô nhất vật, đâu có cái chuyện này, phải không? Rồi mình khởi lên, mình thấy mình thông minh, thấy học giỏi, thấy của cải giàu có, mình nói cái này tầm bậy rồi. Bởi cái này nó vô nhất vật. Đó, mình thấy cái lục tổ dạy rất là chí lý. Cho nên nói là trong tâm ông ắt có một vật, vậy ông chấp chứa sự nghiệp gì? Lúc này Pháp Đạt nói là tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3.000 bộ. Thế là thấy không? Có nghĩa là thấy được mình tụng kinh chắc nhiều hơn tổ. Ông tổ ông ngồi thiền chứ ông bao giờ tụng kinh, phải không? Thì lúc này tổ nói nếu ông tụng đến muôn bộ mà được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai. Có nghĩa là ông tụng kinh mà ông tột được cái yếu chỉ của trong kinh thì cùng với ta sánh vai đi. Có nghĩa là ngang với tổ. Nay ông mang sự nghiệp này chọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ lễ bản chiết mạng tràng, đầu hề bất trí địa, hữu ngã tội tức sanh, vân công phước vô tỷ. Có nghĩa là lễ là vốn dẹp cái cờ ngã mạng. Có nghĩa là mình đến mình đảnh lễ người khác là mình dẹp cái cờ ngã mạng của mình. Chẳng hạn như sáng nay mà quý thầy thấy một người ông thầy nào biết đi vô vào cái thiền viện mình thành tâm cung kính đảnh lễ, cũng đảnh lễ người đó là mình dẹp cái ngã mạng của mình. Mình biết ông thầy này ở đâu nhưng mà mình thành tâm đảnh lễ cung kính ông á, thì tức khắc trong giờ phút tại đó quý thầy dẹp cái ngã mạng của mình. Sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, mà quên công thì phước vô tỷ. Mà có ngã thì tự nhiên cái tội nó sanh, mà lúc này mình lỡ mà mình quên cái lúc mà mình đang lỡ thì phước được vô tỷ. Mà quý thầy thấy á, mình đến mình lỡ những vị hòa thượng đó, chẳng hạn như quý thầy đến lỡ một mình á, thì hòa thượng cái khi ngồi yên không cần chấp tay cũng được. Nhưng mà quý thầy để ý mà ngày Tết ngày lỡ mà toàn đại chúng lên đảnh lỡ hòa thượng, mình để ý là hòa thượng chấp tay không? Nhớ. Quý thầy để ý cái chấp tay không? Chấp tay ngồi nè, nhiếp niệm là các ngài rất là nhiếp niệm, bởi vì á, cái lực của đại chúng là phước chúng như hải, là các ngài sợ hao tổn phước của mình lắm, chứ không phải là các ngài sung sướng gì. Cho nên quý thầy chưa ra làm Phật sự, chứ ra làm Phật sự rất là cực. Thành ra tôi giảng lúc nào á, ở chúng thì tôi mới đỡ, chứ tôi mà giảng ở hoài tôi hay đỡ cái tượng Phật trước đó. Bởi vì tất cả mọi người mình giảng ở trường tăng ni rồi họ hay hướng về mình, họ đánh lưỡi. Mà quý thầy mà không khéo khởi niệm lên là hết phước luôn. Mình đi giảng dạy mà mệt mỏi mà không được phước nữa. Có những người mình đang lợi giảng vậy tự nhiên đến họ đánh lưỡi mình. Mà quý thầy mà cái ham đi, ham cho người ta đánh lưỡi đi. Thích mình đánh lưỡi, mình thích đó, là chết. Có nhiều ông thầy mà không được đánh lưỡi còn nói nữa, sao mà bà ni này không đánh lưỡi tôi, ham gì cái đó, đánh lưỡi là tiêu mình đi. Thế này nhớ Ngộ Đạt Quốc Sư không? Vừa tất cả vua quan thần dân hướng về đánh lưỡi, cái ông khởi cái tâm lên, ông nói vua chúa thần dân đều đánh lưỡi hết. Bị gì? Quan trái nhiều đời vào liền, phải không? Bị cái một ghẻ gì mặt người đó, phải không? Vừa khởi niệm tự nhiên quan gia nhiều kiếp nó sẽ đến với mình liền. Đó, cho nên các ngài luôn luôn nhiếp niệm trong khi mà người ta đảnh lễ đó. Rồi trong kinh Di Ma Cật phẩm bất tư nghì, lúc này tôn giả Xá Lợi Phất á, vào trong thất ông Di Ma Cật á, lúc mà ông nhìn qua nhìn lại ông thấy á, là có một cái giường của ông Di Ma Cật, là quý thầy thấy trong kinh không diễn tả đó, mà ông thấy bàn ghế gì hết á, ông mới khởi nghĩ, ông nói tại sao trong hẻm có bàn ghế cho các vị Bồ Tát ngồi. Lúc này ông Di Ma Cật nói ông quỳ pháp đến đây hay là ông quỳ chỗ ngồi, nói thử đi. Lúc này ông Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất nói là tôi quỳ pháp mà đến đây. Nói, ông quỳ pháp mà đến đây mà ông khởi niệm ông tìm chỗ ngồi làm gì? Nhưng mà thôi cũng được, để tôi đi về cái hướng này, tôi hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi có cái pháp đồ nào cho mấy ông ngồi. Lúc này trưởng giả Di Ma Cật mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi là ngài đi dạo trong vô lượng nghìn ức A Tăng Kỳ quốc độ cõi Phật, có thấy những tò sư tử nào mà tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành hay không? Có nghĩa là ông Di Ma Cật ông hỏi đại trí Quan Thù Sư Lợi là đi rất là nhiều cõi nước của Đức Phật, bây giờ thấy những cái tò sư tử nào mà tốt đẹp mà do công đức tạo thành. Đây quý thầy thấy cái kinh Đại Thừa rất là trừu tượng không? Có nghĩa là ông Di Ma Cật tại sao ông hỏi không hỏi những vị Bồ Tát khác mà lại hỏi Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi? Có nghĩa là Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho tinh thần căn bản trí, phải không? Mà căn bản trí á, mới thấy được cái công đức mà cái tò sư tử này, diệu thượng này từ nơi đâu mà có. Còn bình thường không ai thấy được, chỉ có trí tuệ mà trí tuệ bát nhã mới thấy được cái chỗ đó. Thì lúc này á, ngài Quan Thù Sư Lợi nói là này cư sĩ về phương Đông. Đó biết thế, về phương Đông là tiêu biểu cái gì? Đó, là tự tánh bát nhã, có nghĩa là mặt trời mọc ở đâu? Mặt về phương Đông, có nghĩa là tự tánh bát nhã xuất hiện là này cư sĩ về phương Đông, có một cái thế giới gọi là Tu Di Tướng, mà Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu Di Đăng Vương. Thân Phật cao 84,000 do tầng, tò sư tử cũng cao như thế. Thì lúc này ông Di Ma Cật ông lên đó, ông vừa khởi niệm thì tất cả những vị Bồ Tát và Đức Thế Tôn ở cõi đó đều xuống cái thấp ông Di Ma Cật, và có 84,000 tò sư tử xuống hiện diện luôn. Quý thầy thấy không? Cái nghĩa là tại sao mà không nói thế giới đâu mà lại nói thế giới gọi là Tu Di Tướng, mà Đức Phật ở đó cũng gọi là hiệu Tu Di Đăng Vương luôn. Mà trong kinh Viên Giác nói Tu Di là gì? Tu Di là tiêu biểu cho cái bản ngã của mình đó. Mà một khi cái từ cái bản ngã này mà quý thầy trở phản chiếu lại cái tự khởi thì tức là thành Phật. Từ như gì? Từ như thân của mình. Bỏ cái thân này tìm Phật không ra, mà chính ngay cái tự thân ngũ quẩn này chính là Phật Tu Di Đăng Vương. Mơi là gì? Mơi là chúng sanh mà ngộ, tức là Phật, chứ gì lạ hết. Kinh Di Ma Cật rất là hay. Thì sau khi mà được cái tò sư tử rồi á, thì ngài Quan Thù Sư Lợi và các vị Bồ Tát Thượng Nhân á, đều ngồi trên tò sư tử. Mà muốn ngồi trên tò sư tử này là phải hiện thân đứng cao bằng cái tò sư tử đó. Thì lúc này các vị Bồ Tát làm được không? vừa khởi niệm lên thì tự nhiên cái thân tướng nó bằng với cái tòa luôn. Đây là tiêu biểu cho gì? Đây có nghĩa là tiêu biểu cho tâm cảnh tương ưng, tánh tướng không hai, viên dung vô ngại. Các ngài thấy được thật tướng của các pháp là các pháp bình đẳng. Vừa khởi niệm các pháp bình đẳng tự nhiên cái thân tướng nó cao bằng nhau luôn. Còn ông gì? Tôn giả Xá Lợi Phất và các hàng thanh văn á, nói như thế này: thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không có lên được. Mà trong kinh diễn tả Xá Lợi Phất là gì? Bậc gì? Quý thầy thấy bậc gì? A-la-hán rồi, phải không? Nhưng mà tại sao không dùng thần thông đi lên cho lễ? Quý thầy thấy dùng thần thông được không? Ở đây ngầm ý chỉ là không phải phê phán các hàng thanh văn A-la-hán, mà ở đây nói là các hàng thanh văn A-la-hán phá cái ngã chấp rồi, nhưng mà còn thấy có cái pháp thật, còn thấy có niết bàn thật, còn thấy có tòa sư tử diệu thượng của Tu Di Đăng Quân là thật, cho nên thấy cao và rộng. Vừa khởi niệm cao rộng to nhỏ tự nhiên lên được. Lúc này ông Di Ma Phật nói nè: này ngài Xá Lợi Phất, ngài muốn mà ngồi lên cái tòa sư tử Tu Di Đăng Quân này thì phải đảnh lễ đức Tu Di Đăng Quân Như Lai mới có thể lên ngồi được. Quý thầy thấy cái kinh điển rất là hay. Tại sao mà bình thường thì ngồi không được, nhưng mà muốn ngồi phải đảnh lễ Tu Di Đăng tướng? Là gì? Là đây là tiêu biểu quy hướng về pháp thân thường tại, phá trừ tâm nhân ngã. Có nghĩa trong lúc vừa đảnh lễ là phá trừ cái tâm nhân ngã, ta và người. Có nghĩa là vừa đảnh lễ Tu Di tướng là quay về phản chiếu lại tự nội thân, là tức khắc là thấy các pháp đều bình đẳng. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất và các hàng thanh văn được ngồi trên tòa sư tử đó. Mà vì nhờ công đức đảnh lễ đức Tu Di Đăng Vương Như Lai. Ở đây tôi đề cập đến là tôi cho quý thầy thấy được cái chỗ là do gì? Là do thành tâm đảnh lễ cung kính cúng dường đức Tu Di Đăng Vương.